Thế cho nên là khi mà giải tán cái đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại cấp xã, đấy, thì đặt tên cái xã như thế nào? Bởi vì quy mô xã thì bây giờ nó sẽ là lớn hơn theo cái định hướng của Trung ương ấy, là cái quy mô xã là lớn chứ không phải là nhỏ.
Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Dự thảo luật lần này bổ sung các quy định về tổ chức đơn vị hành chính, trong đó chấm dứt mô hình chính quyền đô thị. Đáng chú ý, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mô hình chính quyền đô thị tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chấm dứt hoạt động, không còn mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc trung ương. Vậy chấm dứt mô hình chính quyền đô thị, các thành phố trong thành phố sẽ ra sao? Ngay sau đây, xin mời quý thính giả lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia về vấn đề này. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung các quy định về tổ chức đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp cơ sở, không tổ chức cấp huyện, phù hợp với địa bàn đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Dự thảo luật dự kiến được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 tới. Theo đó, cấp tỉnh giữ như quy trình hiện hành gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhưng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh để đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời để mở rộng không gian phát triển. Dự thảo luật trên cũng quy định tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay để hình thành các đơn vị hành chính cấp cơ sở gồm xã, phường và đặc khu ở hải đảo, bỏ thị trấn. Các đơn vị hành chính cấp cơ sở được hình thành này sẽ có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt từ 300% trở lên tiêu chuẩn của cấp xã theo quy định hiện hành. Đáng chú ý, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mô hình chính quyền đô thị tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng sẽ chấm dứt hoạt động, không còn mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc trung ương. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, trên cơ sở quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 97 năm 2019. Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội, sau đó chính quyền đô thị ở Hà Nội được đưa vào trong Luật Thủ đô 2024, Hà Nội không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở cấp phường. Với Đà Nẵng, việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị được thực hiện theo Nghị quyết 119 năm 2020 của Quốc hội, không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường. Với Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình chính quyền đô thị được thực hiện theo Nghị quyết số 131 năm 2020 của Quốc hội, cũng không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường. Cùng với đó, được thực hiện theo Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội, trong đó có mô hình thành phố Thủ Đức là mô hình thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên được thực hiện. Với Hải Phòng, tổ chức chính quyền đô thị được thực hiện theo Nghị quyết 169 năm 2024 của Quốc hội, trong đó cũng không tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận, phường, đồng thời thực hiện mô hình thành phố Thủy Nguyên là thành phố trong thành phố thứ hai. Theo Tiến sĩ Dĩnh, theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau khi việc sửa đổi Hiến pháp 2013 được Quốc hội thông qua và không tổ chức cấp huyện, thì chính quyền địa phương sẽ còn hai cấp. Như đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi là cấp tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp cơ sở gồm xã, phường, đặc khu. Như vậy, mô hình chính quyền đô thị ở các thành phố, trong đó có việc tổ chức các thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải chấm dứt, đồng nghĩa với không còn tổ chức thành phố Thủ Đức, thành phố Thủy Nguyên. Vì vậy, tới đây không còn cấp huyện nên các thành phố Thủ Đức, Thủy Nguyên sẽ không còn, đồng thời phải nghiên cứu, đề xuất để chuyển tổ chức thành phường, xã theo quy định về quy mô diện tích, dân số. Các phường, xã được chia tách từ hai thành phố này, cũng như các phường chia tách sau khi bỏ quận của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, sẽ trở thành cấp chính quyền cơ sở. Như dự luật đã nêu thì đây là cấp chính quyền cơ sở hoàn chỉnh, gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, thay vì chỉ có Ủy ban Nhân dân như hiện nay, thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở 4 thành phố. Tuy nhiên, ông Dĩnh cũng nêu, qua theo dõi, hiện nay có một số ý kiến người dân, chuyên gia cũng đề xuất các cơ quan chức năng nghiên cứu giữ lại mô hình các thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. Bởi đây được xem là các hạt nhân trong đô thị, nên việc giữ lại có nhiều ý nghĩa, phát triển tốt hơn. Đồng thời, phường cũng là đô thị, nhưng chỉ nằm trong đô thị chứ chưa mang đầy đủ các yếu tố, tính chất. Nếu trường hợp giữ lại thì vẫn gọi là thành phố, nhưng chuyển xuống thành chính quyền cấp cơ sở chứ không phải cấp huyện, tức là dưới các thành phố này sẽ không tổ chức cấp phường, xã và có thể xem xét bổ sung, phân cấp, phân quyền thêm cho các thành phố để đảm đương nhiệm vụ tốt hơn. Như vậy vẫn phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở theo định hướng. Còn với các thành phố thuộc tỉnh, ông Dĩnh cho rằng cũng có thể nghiên cứu tương tự là giữ lại nhưng chuyển về thành cấp chính quyền cơ sở, không tổ chức phường, xã ở dưới. Mô hình thành phố dù là cấp cơ sở nhưng sẽ trọn vẹn của mô hình đô thị, hoạt động sẽ tốt hơn, nhất là các vùng lõi thủ phủ của các tỉnh, ông Dĩnh nói thêm. Đại biểu Nguyễn Công Long, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng
Bây giờ các cái địa danh mà ở cấp huyện ấy, địa danh cấp huyện nó có một cái truyền thống lịch sử rất là lâu đời, nó gắn bó với lại cái đời sống người dân, và nó là cả niềm cảm hứng và nó còn sâu ở trong cái tâm tư tình cảm của người dân. Thế cho nên là khi mà giải tán cái đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại cấp xã, đấy, thì đặt tên cái xã như thế nào? Bởi vì quy mô xã thì bây giờ nó sẽ là lớn hơn theo cái định hướng của Trung ương ấy, là cái quy mô xã là lớn chứ không phải là nhỏ. Thế thì khi đặt tên cái mới đấy thì làm sao nó phải lưu giữ được tất cả những cái địa danh mà đã gắn với cái lịch sử, nó đặc biệt là có những cái địa danh mà nó cả mà thể hiện truyền thống văn hóa chứ. Tôi đang nghe ví dụ Hà Nội này nhé, Ba Đình, quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, những cái địa danh Cầu Giấy, nó là cái đâu phải là đơn thuần là một cái đơn vị hành chính mà cái địa danh nó rất là lịch sử. Thì để đặt tên phường làm sao mà cố gắng là lưu giữ được cái đặt cái tên nó, lấy giữ được cái tên nó rất là truyền thống chứ. Ví dụ như thì nói Bến Tre, nơi của Đồng Khởi, Ba Chi, mà các huyện Ba Chi rồi Mỏ Cày. Thế thì khi bây giờ là bỏ cái đơn vị cấp huyện rồi thì làm sao mà đặt tên xã, thì tôi rất là mong là sẽ lấy những cái tên đấy, cái tên của lịch sử để lưu lại. Các cái tên huyện hiện tại nên phải có cái xã đặt tên là cái,
ví dụ như em thấy như là thành phố Nha Trang chẳng hay là thành phố Đồng Hới rồi Quy Nhơn các thứ, thì nó đều là
phải có một cái, những cái phường lớn, thậm chí phường trung tâm là lấy cái địa danh đấy.
Khi không còn các quận huyện, thành phố này và chuyển thành các xã phường đặc khu, thì việc đặt tên cần ưu tiên lấy các tên quận, huyện, thành phố thành tên của một trong các xã phường đặc khu trung tâm. Việc này sẽ giúp lưu giữ truyền thống, lịch sử, địa danh. Ông Long cũng nêu quan điểm không cần thiết giữ lại các thành phố và chuyển thành cấp cơ sở khi bỏ cấp huyện, bởi theo định hướng, không gian phát triển hoàn toàn có thể thay thế các thành phố này. Việc không còn các thành phố cũng không có vướng mắc trong định hướng phát triển. Thời gian tới, khi sắp xếp lại các đơn vị cấp tỉnh, sắp xếp lại các phường trở thành phường lớn hơn, thì nếu đặt trong tổng thể đó, việc không còn các thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố vẫn phát huy được các lợi thế phát triển, ông Long nêu. Đứng trên góc độ địa phương, đại biểu Lê Hữu Trí, Khánh Hòa cũng cho rằng, khi xem xét phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Nha Trang đã rất chú trọng đến việc phải giữ được tên. Bởi Nha Trang không chỉ là đơn vị hành chính mà là một địa danh lịch sử, du lịch nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới. Do vậy, trong phương án, thành phố Nha Trang đã đề xuất thành lập phường Nha Trang là phường trung tâm sau khi bỏ cấp huyện. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng giữ lại danh xưng thành phố không ảnh hưởng gì.
Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì sẽ liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, mà sao chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp, nhưng còn cái danh xưng thành phố thì đề nghị là giữ lại tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ. Còn danh xưng thì nó cũng không ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy. Trước đây ví dụ như thành phố tương đương với cấp huyện thì bây giờ chúng ta quy định nó là tương đương, nó là cấp cơ sở.
Trước đây thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tương đương cấp huyện, nhưng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì hoàn toàn có thể nghiên cứu giữ danh xưng và quy định đây là chính quyền cấp cơ sở. Ông Nguyễn Hải Long, một trong 9 công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 2018 cho rằng thành phố Thủ Đức nên nghiên cứu tổ chức lại thành 9 đơn vị hành chính cấp cơ sở dựa trên quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 đã được Thủ tướng phê duyệt đầu năm 2025. Bởi theo ông Long, đề xuất trên vừa dựa trên cơ sở thực tiễn, bảo đảm giá trị quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt cho thành phố Thủ Đức gần đây gồm 9 phân vùng không gian phát triển. Quy hoạch đã định ra ranh giới cho các phân vùng không gian phát triển trong dài hạn đến năm 2040 với quy mô dân số tổng khoảng 2,6 đến 3 triệu người cho 9 phân vùng. Đồng thời, việc phân chia 9 đơn vị hành chính theo quy hoạch trên cũng bảo đảm tính kế thừa thành quả về quy hoạch của thành phố Hồ Chí Minh trải qua gần 7 năm từ ý tưởng quy hoạch khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Là người dân ở thành phố Thủ Đức, tôi rất mong địa phương xem xét tổ chức các đơn vị hành chính cấp cơ sở theo quy hoạch nhằm phát huy lợi thế, giá trị của từng vùng. Theo quy hoạch thành phố Thủ Đức được duyệt, thành phố Thủ Đức có 9 phân vùng, gồm phân vùng 1 là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực và có vị thế quốc tế. Phân vùng 2 là khu trung tâm mới của thành phố gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ, thương mại. Phân vùng 3 là khu đô thị hiện hữu gắn với đào tạo và trung tâm sản xuất, dịch vụ, trung chuyển. Phân vùng 4 là trung tâm văn hóa gắn với vui chơi giải trí của thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp cảng và dịch vụ hậu cần cảng gắn với sông Đồng Nai. Phân vùng 5 là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo, có vai trò là khu vực cửa ngõ kết nối thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phân vùng 6 là trung tâm dịch vụ cảng, công nghiệp và logistics của thành phố Hồ Chí Minh. Phân vùng 7 là trung tâm thành phố Thủ Đức hiện hữu, không gian kết nối các khu vực động lực của thành phố, gồm cảng và trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Phân vùng 8 là trung tâm thể dục thể thao của thành phố Hồ Chí Minh. Phân vùng 9 là trung tâm sản xuất công nghệ cao và các khu đô thị phụ cận. Theo Cổng thông tin điện tử quốc tế của Bắc Kinh, Bắc Kinh là một thành phố trực thuộc trung ương, có 14 quận và 2 huyện nông thôn. Chính quyền thành phố bao gồm thị trưởng, các phó thị trưởng, tổng thư ký và các giám đốc sở ban ngành. Cơ cấu quận tương tự với thành phố bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các giám đốc phòng, ban. Các thành viên chính quyền thành phố và quận đều do Đại hội Nhân dân bầu chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Trong khi đó, mô hình chính quyền đô thị ở Seoul bao gồm 3 cấp, thành phố, quận, 25 quận và làng, 522 làng. Theo trang web chính thức của chính quyền thành phố Seoul có hội đồng thành phố và thị trưởng. Hội đồng thành phố gồm 106 thành viên, có nhiệm kỳ 4 năm, ban hành các sắc lệnh, ngân sách và giám sát công việc hành chính. Thị trưởng là do người đứng đầu chính quyền hành pháp thành phố, do người dân bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm. Các quận cũng có hội đồng và quận trưởng với cơ cấu tương tự do người dân bầu. Thị trưởng và quận trưởng được bổ nhiệm theo luật tự quản chính quyền địa phương năm 1988. Thẩm quyền của hội đồng thành phố bao gồm quyết định các vấn đề tài chính, ngân sách và kiểm tra các công việc hành chính. Thị trưởng và các phó thị trưởng phụ trách các lĩnh vực như tài chính, văn hóa, môi trường, giao thông và phát triển đô thị. Mối quan hệ giữa chính quyền thành phố và các quận được xây dựng trên nguyên tắc tự quản, với các quận thực hiện các nhiệm vụ hành chính liên quan đời sống người dân. Còn tại Đức, sau khi thống nhất vào ngày 3 tháng 10 năm 1990, Berlin là một trong 16 bang thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Sau quyết nghị của Quốc hội Liên bang Đức năm 1991, Berlin trở thành thủ đô của chính quyền liên bang và có tư cách pháp lý rất đặc biệt, vừa là một thành phố, vừa là một bang, vừa là cấp đơn vị hành chính lãnh thổ. Berlin là chính quyền đô thị hai cấp, chính quyền thành phố, bang và chính quyền quận, Bezirk. Theo cổng thông tin chính thức của thành phố Berlin, dưới chính quyền thành phố, bang có 12 quận. Trong khi chính quyền thành phố chịu trách nhiệm trên các lĩnh vực quan trọng theo luật định, chính quyền quận chịu trách nhiệm đối với một số lĩnh vực theo nguyên tắc phi tập trung như phát triển đô thị, kinh tế, dịch vụ xã hội, y tế, sức khỏe, giáo dục, thanh thiếu nhi. Mỗi quận đều có hội đồng dân cử và một văn phòng quận do hội đồng quận bầu ra, bao gồm quận trưởng và các ủy viên hội đồng. Trong phạm vi mỗi quận lại thiết lập nhiều văn phòng tiếp dân. Bürgeramt, các công chức ở từng Bürgeramt được trao quyền thực hiện các công việc nhất định, được cấp một mã số riêng và con dấu để có thể trực tiếp giải quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc đảm trách. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.